tham dục.
Cõi dục giới được kéo dài từ A Tỳ địa ngục qua cảnh các súc vật, các ngạ quỷ, các thần, con người, rồi đến những ông bà tiên dục giới như Tứ Đại Thiên Vương, Dạ Ma. Tha hóa tự tại là cõi cao nhất của dục giới. Trong suốt những tầng lớp các sinh vật này đều có chung một đặc tính, đó là có giống đực và giống cái, ăn uống và giao dâm. Trong đó, con người là đắm chìm trong tham dục và coi đó là chuyện hiển nhiên như là con cá ở trong nước.
Nói về cá, tất nhiên là không thể nào chỉ dạy cho cá biết thế nào là khô. Vì sinh sống trong nước nên khái niệm khô là một chuyện không tưởng. Muốn dạy cho con cá biết chỉ có một cách là chuyển hóa nó thành con rùa. Vì chính con rùa mới có thể bò lên trên bờ thì biết thế nào là khô. Và tất nhiên khi nó bước xuống nước thì nó hiểu rất rõ thế nào là ướt.
Như vậy, chừng nào hay lúc nào thì biết cá biến thành rùa? Lúc mà hành giả đang công phu, đang đi tìm đề mục, lúc này tham dục xấu, biến thành pháp dục tốt. Vì khi mình không cho đầu óc đi tìm đề mục, thì nó chạy đi tìm cái khác. Hành động đi tìm cái khác này gọi là tham dục. Còn khi mình bày chuyện cho nó làm, bằng cách bắt nó nhìn vào hơi thở, hay là bắt nó đi tìm đề mục, thì ý muốn làm những cái khác bị dập tắt từ trong trứng nước.
Tham dục y như là con kỳ nhông, nó biến mình và ẩn dạng rất là nhiều hình thức. Muốn bẫy được nó thì nên nhìn cho được những dấu chân của nó.
Đặc tính của tham dục, lòng ao ước, muốn làm, giống như là lúc đưa tay ra để nắm đối tượng, lúc đưa tay ra, tham dục. Còn mà đã nắm được rồi thì là lúc hành giả đã bị tám thị gây trói buộc rồi. Có 3 loại tham dục. 1. Tham dục hoàn toàn bất thiện. 2. Là sự ao ước muốn làm, không thiện, không ác. 3. Pháp dục, tức là ham muốn chân chánh. Chính cái này đã khiến tái tử Tất Đạt La xuất gia. Như vậy, ý định là tham dục. Tu sĩ tứ giữ, tứ thiền trở lên mới chận được tình trạng này. Còn tu sĩ thường thường, mới lên tứ thiền trở về trước thì khó mà chận được lắm và hay bị rơi vào tình trạng của tám sợi dây trói buộc.
Muốn đụng tới chuyện này thì phải hội đủ những điều kiện như sau. Nói ngắn gọn, khi còn đường đi tức là còn trẻ khỏe, chưa chết thì lấy nhu thắng cương, từ từ gỡ rối và công phu đều đều. Còn khi gần chết tức là gần tắt thở và đi luôn đó thì làm khác hẳn, bám chết công phu, tới đâu thì tới. Nói dài dòng, có 8 sợi dây trói buộc mà ta nên tránh. Mù quáng. 2. Không thích gần thiện trí thức. 3. Không thông giáo lý. 4. Vô minh. 5. Ngờ vực. 6. Vi phạm giới cấm thủ. 7. Si mê tình dục. 8. Chấp ngã. Nên nhìn 8 cái này chỉ là 8 cái thói quen, mà đã là thói quen là sửa được. Chứ đừng có nhìn như là cái núi mà mình bị khớp cơ. Nên nhớ là trong 8 cái trên không có cái nào là cố định cả. Có khi nó pha lẫn theo kiểu, vì thiếu cái này mà nó lôi theo cái kia.
Nguyên tắc là 1. Cứ tập đều đều công phu. Lúc này chuyện được hay không được á lại không thành vấn đề. Tập thành lúc này là chỉ là giữ cho cái thói quen tốt này thôi. 2. Dò danh sách 8 cái thói quen trên. 3. Bị cái nào thì nói chuyện với tâm thức cái đó, làm cho nó hiểu sự nguy hiểm của vấn đề bằng cách khuếch đại của sự nguy hại này lên. 4. Không có chuyện mì ăn liền ở đây mà phải cần thời gian để mà đi đình cho đến nơi đến chốn. Bị nhiều cái thì cứ từng cái mà dứt điểm. Đừng làm một cú cả 8 cái mà nó loạn tâm loạn tướng cả lên, để rồi chỉ còn có than thân trách phận và không có đi tới đâu hết. 5. Tự nhủ như sau. Chỉ có người ngu thì mới đọc kinh, học kinh nghiệm nơi chính mình. Còn người khôn rồi thì nên nhìn cho ra và học kinh nghiệm qua sai lầm của người khác. 6. Kết luận. Sau khi nó hiểu thì nó sẽ tự động hối thúc mình công phu và công phu tiến triển vượt bậc. 7. Ai cũng bị, tất nhiên là Phật cũng bị luôn à.
Nhiệm về 8 sợi dây trói buộc, chuyện 7/8. Tất nhiên trong khi vui con chuyện thì ông anh ruột có bàn về chuyện trai gái.
Cái băng của mày trai gái tùm lum hết mà chưa có chuyện gì xảy ra.
Cũng có chứ, nhưng mà em nắm đằng cán chứ không phải đằng lưỡi.
Mày nói cho tao nghe coi cái nguy hiểm của nó như thế nào.
Gái mới lớn và đẹp cả đống, trai ngon lành cả tấn, tụi nó mà đồng nhau thì ghê lắm.
Rồi bị chưa?
Sao lại chưa được, tụi em còn ghê hơn bất cứ nhóm nào trên thế giới này. Nè nha, tụi em biết nguyên nhân sâu xa của nhau như tiền kiếp. Tính tình thì ưa thích cái gì, thích nói thế nào để gọi là êm ái, quyến rũ. Thích nhạc gì, nhạc không lời hay có lời. Và điều gì là phê nhất. Và nên nhớ là đã biết là biết đúng, chứ không có biết sai như những nhóm khác đâu à nghe.
À chà chà, hấp dẫn à nghe. Rồi mày làm sao?
Em tính ra cái chuyện này rồi.
Làm sao mà được? Chuyện trai gái như lửa với bom, đụng là nó nổ. Mà ở đó nói ta, nói tướng, mày là robot thì tao mới tin được.
Điều đầu tiên là em bắt em phải nhìn ra cái thân thể này chỉ là cấu tạo của hóa chất, mà và thân thể chỉ là một thằng ghiền chất kích thích tố không hơn không kém. Ví dụ như khi đó chết một tổ, rung tay rung chân, đau cả bụng hoa cả mắt, tưởng là chết tới nơi, thế là có cái ăn, và khi ăn vào thì chất bổ nó đâu có kịp thấm vào thân thể đâu mà. Ai cũng đứng lên và làm việc tiếp như chưa có chuyện gì xảy ra. Những nhà tu họ ở trên núi tuyết thì có cái con khỉ gì để ăn đâu, mà họ sống tỉnh queo và họ làm cách này, thực hiện chánh định nơi luân xa ở yết hầu thì tu sĩ còn đói và khát.
Đó là cái chuyện của mày, mày nói tao làm gì?
Bà xã
Anh chưa
nói,
thấy chứ, anh nhìn cái từng
bà xã
ngắm nước lạnh ngoài sân trên Đà Lạt lúc năm mình sấy, nếu nó bốc hơi thì thân thể ảnh như là gọi nước mà đánh củi lên cháy vậy, mà ảnh vẫn đi làm thì queo.
trời trời, mày là cái người máy hồi nào vậy?
Để em nói tiếp cho mà nghe nè. Khi mình làm cái vừa rồi đó thì thân thể nó tiết ra cái chất kích thích tố làm cho no và làm cho hết khát nước. Khi mình tu hành thì cũng có những công thức làm cho giảm này giảm nọ một cách vô hại.
Không hiểu gì hết nhưng cũng tạm chấp nhận được.
Bây giờ thì bàn về chuyện trai gái nè.
Tao muốn nghe cái này. Cái mà định định vừa rồi á là có của mày.
Khi mà gặp nhau và tình tu quay cuồng thì chuyện gì xảy ra?
Ai mà biết, mày ra thì biết.
Thứ nhất, hai linh hồn mà gặp nhau hay đúng hơn là cảm nhau trước. Nó so một phát và có sự xác nhận là đúng rồi. Và bao nhiêu cái chuyện xa xưa, tiền kiếp xa xôi nó về cái rầm. Cảm giác trên thân thể là thoát người một cái. Thứ hai, oxytocin nó tiết ra và đưa vào máu và làm cản trở sự nhạy cảm, thích tính lý luận, nhận xét. Và người này có một cảm giác là an tâm khi gặp nhau, vì đặc tính an tâm dạ tạm này mà đối tượng như mù, như điếc.
Ở đâu ra mấy cái này vậy? Mày trời, mày học bác sĩ hồi nào vậy?
Biết được như vậy thì chỉ việc làm trái ngược lại thì êm.
Làm trái ngược bằng cách nào?
Đây lại là phản ứng từng cá nhân, gọi là biệt nghiệp, nên nó có nhiều giải pháp.
Nhưng mà giải pháp nào á là mày ưng ý nhất không?
Có chứ.
Tao cũng muốn nghe á.
Ha ha, người nói phải là tứ thiền hữu sắc.
Không hiểu gì hết á. Cứ nói tiếp rồi anh sắp sắp sao.
Không phải sắp sắp mà là tứ thiền hữu sắc.
Ừ thì với tao á nó y như là sắp sắp.
Ha ha, anh chàng này dùng màn tivi và nhìn ra được sự quyến luyến này. Nguyên câu chuyện quen nhau vào tiền kiếp và đã kêu đối tượng đó tới và kể một câu chuyện khác. Câu chuyện này chỉ là chuyện thông thường với mục đích là làm cho đối tượng chú ý và lắng nghe. Từ đó, ông tứ thiền hữu sắc này mới có dịp rót tâm thức của câu chuyện hồi xa xưa vào và thỏa mãn cả linh hồn người nghe. Mà người ngoài nghe vào thì cho là chuyện vô duyên chưa từng thấy. Nhưng đối tượng ngồi nghe như là bị thôi miên. Nghe xong thì mọi chuyện cũng xong, đối tượng báo cáo liền tại chỗ.
Cháu nghe xong và thấy nhẹ ở ngực dễ sợ luôn.
Và anh chàng đó tới và nói với em rằng:
Cảm ơn ông, nhưng mà vừa kể vừa quán chuyện hồi xa xưa thì nó hơi khó.
Em nói đầy thông cảm. Ừ, nó khó ghê lắm, nhưng mà ông đã làm xong rồi đó.
Ông anh suy nghĩ một hồi rồi xác nhận.
Cũng không hiểu gì hết, nhưng mà nếu mà anh chàng đó thoát ra được thì phải gọi là hay ghê lắm.
Chuyện đấy chứ ta.
Người bệnh chắc chắn là sẽ đụng chạm phải chuyện trai và gái trong khi đàm đạo, và sẽ gặp chuyện này nọ nữa khi bên kia bị thoát người. Công thức là quán bất tịnh hoặc là quán sát chết. Đừng có làm biếng nghe, cái này mà xuất hiện trong lúc này thì thua to đó.